Kiếm nghịch thương khung, chương 451, sư phụ thuộc loại trâu bò, 1, góc truyện audio.com, La Khiếu Giã nói, Hoàng Thiên, ngươi có nguyện bái ta làm thầy không? Trong toàn bộ đại điện vô cùng yên tĩnh, tưởng chừng như tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ánh mắt các vị thái thượng trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía La Khiếu Giã, sau đó là nhìn về phía Huyền Thiên. Giang Nhất Lưu và Nhạc Bất Quần cũng như thế. La Khiếu Giã đã trở thành các chủ Bắc Thần Các hơn 10 năm nhưng tới bây giờ chưa từng nói qua muốn nhận đệ tử. Giờ phút này, La Khiếu Giã nhắc tới muốn thu Huyền Thiên làm đồ đệ, cho dù là các vị thái thượng trưởng lão Bắc Thần Các cũng cảm thấy lắp bắp kinh hãi. Thân phận La Khiếu Giã rất đặc thù, vô luận là tu vi thực lực hay là địa vị đều là đệ nhất nhân Bắc Thần Các, trở thành đệ tử thân truyền của La Khiếu Giã thì tuyệt đối là một bước lên trời tại Bắc Thần Các. Cho dù là hai vị đệ tử của hai vị thủ tọa chính phó trưởng lão đoàn cũng đều kém hơn. Cho nên, sau khi La Khiếu Giã vừa nói ra thì cả điện liền sợ hãi, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ba người Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân và Trịnh Nguyên đều nhìn Huyền Thiên với vẻ không thể tin nổi. Trong ba người chỉ có Ngạo Huyên Huyên là kinh hỉ, còn hai người Hoành Phượng Vân và Trịnh Nguyên thì mang vẻ oán hận trong mắt. Nhất là Trịnh Nguyên, trong hai mắt hắn bắn ra hào quang đố kỵ. Dù là Huyền Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới La Khiếu Giã sẽ thu hắn làm đệ tử. Bất quá, Huyền Thiên phản ứng lại rất nhanh, liền ôm quyền bái kiến. Đệ tử Hoàng Thiên, bái kiến sư tôn, có thể trở thành đệ tử La Khiếu Giã, đây chính là chuyện vô cùng tốt. Không nói đến vị trí đệ tử thân truyền của các chủ, chỉ cần đậu dưới con thuyền lớn mang tên La Khiếu Giã này, cho dù Huyền Thiên có bại lộ thân phận cũng có lực lượng quần nhau với Huyền Ki. Bắc Thần Các đủ để chống lại toàn bộ Tây Vực Huyền gia, mà Bắc Thần Các chỉ là một trong tứ đại phân các của Thiên Tinh Các mà thôi. Trở thành đệ tử thân truyền các chủ Bắc Thần Các thì cơ hồ là thành viên trung tâm của Thiên Tinh Các rồi. Chỉ cần Huyền Thiên hào hào biểu hiện củng cố địa vị tại Thiên Tinh Các thì ngày sau liền có được một cỗ lực lượng cường đại chống lưng khi đối đầu với Tây Vực Huyền gia. La Khiếu Giã mỉm cười, nhìn Huyền Thiên với vẻ vô cùng thỏa mãn, nắm lấy bàn tay Huyền Thiên, nói. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử La Khiếu Giã ta. Huyền Thiên cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại từ phía dưới dâng lên, thân thể không tự chủ được liền đứng lên. Cái này, các chủ, ngài là đệ nhất nhân bổn các, nếu thu đệ tử thân truyền thì chính là đại sự bổn các, nhất định phải chọn một đệ tử có tư chất tuyệt hảo, vạn lần không được qua loa tùy tiện tìm một người nào đó. Một vị thái thượng trưởng lão đứng lên ôm quyền nói với La Khiếu Giã. Phó thủ tọa trưởng lão đoàn Mục Tu Bạch cũng đứng lên, nói. Đinh trưởng lão nói đúng, nhất định phải chọn một hậu bối tư chất tuyệt hảo, nếu các chủ muốn nhanh chóng thu đệ tử thì ta nguyện truyền tặng Trác Bất Quần cho các chủ. Thủ tọa trưởng lão đoàn Tư Nam Phong cũng đứng lên, nói. Tại Bắc Thần Các này, nếu muốn bàn về vị hậu bối nào có tư chất tốt nhất, không phải Giang Nhất Lưu thì không còn ai cả. 20 tuổi đột phá thiên giai, gần 25 tuổi thì đột phá thiên giai tam trọng. Lúc các chủ tuổi còn trẻ, lúc 20 tuổi cũng chính là đột phá thiên giai. Với tư chất của Giang Nhất Lưu thì có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của Góc Truyện Audio.com, các chủ, lão phu cũng nguyện bỏ tên học đồ yêu thích này, truyền tặng cho các chủ. Huyền Thiên kinh ngạc nhìn thoáng qua hai vị thái thượng trưởng lão thủ tọa này. Không nghĩ tới vị trí đệ tử thân truyền các chủ lại nóng bỏng như vậy. Ngay cả hai vị trưởng lão thủ tọa cũng muốn tranh thủ cho đệ tử mình. Lúc Huyền Thiên nhìn về phía Tư Nam Phong và Mục Tu Bạch thì hắn nhạy cảm giác được Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần đều nhìn thoáng về phía mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ đố kỵ. Đệ tử thân truyền các chủ chỉ cần ngày sau tu vi thành công, kế nhiệm Bắc Thần các chủ cơ hồ là khẳng định. La Khiếu Giã chỉ mới 42 tuổi, đang ở giai đoạn tráng niên. Ít nhất có thể chấp trưởng Bắc Thần các 20 năm nữa. Trong 20 năm này đủ để bồi dưỡng Huyền Thiên. Huyền Thiên 15 tuổi tu vi đã là tiên thiên thập trọng. Mặc dù so với thiên tài đỉnh tiêm trong Bắc Thần Các có chênh lệch nhưng so với võ giả bình thường chính là yêu nghiệt rồi. Chỉ cần La Khiếu Giã nguyện ý bồi dưỡng hắn trong 20 năm thì thành tựu ngày sau khẳng định vô cùng to lớn. Dù sao thì tư chất cũng không phải là căn cứ duy nhất của thành tựu võ đạo. Tài nguyên cũng chiếm tỷ lệ rất lớn, nhất là giai đoạn hậu kỳ, sau khi tiến vào thiên giai thì nghị lực ngộ tính đều có quan hệ đến thành tựu võ đạo ngày sau. Với tư cách là đệ tử thân truyền các chủ, có La Khiếu Giã dẫn đường phía trước thì khẳng định thông thoáng hơn rất nhiều so với đệ tử những lão thái thượng trưởng lão kia. Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần cố gắng 10 năm đều là muốn trở thành đệ tử thân truyền của La Khiếu Giã. Nhưng La Khiếu Giã vẫn một mực không có ý định thu đệ tử, hôm nay lại đột nhiên muốn thu Huyền Thiên làm đồ đệ, mà Huyền Thiên chỉ vừa mới tiến vào Bắc Thần Các mà thôi. Hai người vừa nghĩ tới Huyền Thiên, trong nội tâm đều bị đả kích to lớn, cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Đối với phản ứng của mọi người, là Khiếu Giá tựa hồ sớm đã đoán trước, cũng không kinh ngạc lắm, chỉ phất phất tay, nói. Việc này ta đã quyết định, các ngươi không cần nhiều lời. Nếu còn chuyện gì khác thì cứ tiếp tục thương thảo, Hoàng Thiên, ngươi theo ta đi gặp một người. Nói xong, là Khiếu Giã đứng dậy, một bước đi đến bên cạnh Huyền Thiên, lại một bước đã tới cửa ra vào Bắc Thần Điện, chỉ lưu lại bên tai Huyền Thiên một chữ. Đi thôi, Huyền Thiên cảm giác được vô số ánh mắt cực nóng đang nhìn mình chằm chằm, hắn liền ôm quyền cáo lui với các vị thái thượng trưởng lão rồi đi theo sau là Khiếu Giã rời đi. Là Khiếu Giã đang chậm rãi đi trên quảng trường, Huyền Thiên nhanh chóng đuổi theo, nói. Sư phụ như thế nào lại chọn đệ tử làm đệ tử thân truyền? Các vị thái thượng trưởng lão tựa hồ rất không cao hứng a. Là Khiếu Giã cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn dọc theo con đường đang đi, nói. Không cần quản bọn hắn, Hoàng Thiên, người không giống người thường, chỉ là bọn hắn không nhìn ra. Huyền Thiên có chút nghi hoặc thời gian hắn gặp mặt La Khiếu Giã cũng không bao lâu, cũng không biết La Khiếu Giã nhìn ra chỗ đặc biệt gì từ trên người hắn, liền nói. Sư phụ đưa đệ tử đi đâu? La Khiếu Giã nói, đưa ngươi đi gặp một người, nàng nên cảm tạ ngươi. Huyền Thiên cũng không biết là đi gặp ai nhưng cũng không hỏi thêm gì khác, chỉ đi theo sau La Khiếu Giã. Đi một hồi, La Khiếu Giã đột nhiên nói, Huyền Thiên, việc hôn nhân của ngươi như thế nào? Cách Trương.